Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Có coi cuốn này chưa hả? Mà cuốn này photo, cuốn mà in ra nha. Cái cuốn này rất hay. Báo ứng hiện đời á, nó 3 tập. Tập 1, tập 2 với tập 3 là cái bộ nó 3 tập như vậy. Phật tử nếu cái phòng mấy phòng phát hành thì có bán nha, 38.000, 36.000 một quyển. In á đẹp. Thầy đã mua 3-4 ngàn quyển ấn tống rồi, thấy rất hay trong hiện đời, chứ không có xa xôi. Cái này nói không có là diễn dông đâu hết, rất là hay. Cái là báo ứng hiện đời gần đây 1700 ma ở là 1970 mấy, rất nhiều cái chuyện trong hiện tại, trong cái này rất là hay, thực tế, rất là thực tế. Thành là cái mà thường thường cái người nói, cái người mà thảo ăn đó nha, mà họ có thảo á, thơm thảo mà thảo ăn đó, là họ ăn cái món gì mà ngon đó là ít có chịu ăn một mình, nên là chia rủ nhau mà ăn là rủ nhau mà ăn á, chứ mình ăn thấy nó ngon quá mình ăn mình thì thấy nó hơi kỳ. Muốn đãi cho những người khác ăn, hoặc ra là nhịn để mà chia cho người khác ăn. Thì nói cái này thầy nhớ, thầy muốn nói cái chuyện mà cái người con Phật như chúng ta nhất là tìm cầu cái sự hạnh phúc trong cái hiện tại. Mình là người con Phật, mình học Phật, không có diễn dông ở đâu hết đó, không có xa vời. Đại chúng nhớ không có xa vời. Đó là sống thực, là học biết những lời Phật dạy. Phật dạy là nói cái việc thực tế, chứ không nói việc xa xôi. Mà mình học, mà mình biết, rồi là mình không sống được những cái lời, không thực hành những cái biết của mình đó, thì không có lợi ích gì hết. Thường thường thầy ưa nói là bánh vẽ không no người bụng đói, bụng đói bánh vẽ không no. Cũng như người đầu sói mà rau bán thuốc mọc tóc, mình mà đầu mình sói mà tối ngày bán rau bán thuốc mọc tóc không lợi ích gì hết. Đại chúng nhớ, mà cái đạo Phật, Đức Phật nói là những cái việc thực tế để mà sống, mà mình không chịu. Nghe nhớ. Thành thường thường thầy nói chúng ta là cái nạn nhân của cái vô minh, cũng như là con người có cái thân tứ đại này đều là cái nạn của cái sự bệnh hoạn từ cái thân cho đến cái tâm. Quý Phật tử mà đến đây học, quý Phật tử đến chùa mình làm việc thiện, là cũng như mình bệnh mà đến bệnh viện. Mà cái người bệnh đến bệnh viện chỉ có một điều trong cho hết bệnh, nhớ, gặp bác sĩ, gặp thuốc hay mà hết, cho mình hết bệnh. Chỉ cái một mực đó thôi, chứ không muốn gì thêm. Nếu mình là bệnh viện thì chúng ta cũng vậy, trở thành một người Phật tử đến chùa ăn chay, biết làm thiện, trông mong ra khỏi sự sinh tử đau khổ của cõi này. Thì Phật tử có hỏi từ cái người già cho đến người trẻ, hỏi từ ngày sanh cho đến tới bây giờ có ai nói đời hạnh phúc không? Dường như thầy hỏi rất nhiều, nhất là những người 70-80 tuổi, hỏi có hạnh phúc. Hoàn toàn cả cái đó tới giờ mấy chục năm, gần cả thế kỷ như vậy, hưởng hạnh phúc, dường như ai cũng lắc đầu. Cái hạnh phúc rất là ít, cái khổ rất là nhiều, mà cái sung sướng hưởng những cái mà an lạc dường như rất là ít. Đa số này. Dầu mình có nằm ở trên đống vàng, nhà lầu nhiều tầng, đi xe rất là đẹp, nhưng mà hỏi người đó cũng không tròn vẹn cái khổ, không tròn vẹn cái hạnh phúc. Cái khổ nhiều hơn cái đời người, cái khổ nhiều hơn là cái hạnh phúc, cái sung sướng. Có thể chấp, có quý Phật tử công nhận nhau, mua một cái kiếp người, giàu đó là mình xuất thân từ giàu có, đầy đủ phước đức, nhưng mà cái khổ cộng lại nó nhiều hơn cái là cái sướng. Mà đa số họ có nói là có khi cả đời không được sướng nữa, không được sướng về mọi phương diện. Thân thì bệnh hoạn, tâm thì đủ thứ nó phiền phức, là vật chất thì nó thiếu thốn muôn bề. Thành là làm một cái được cái thân là một kiếp người, chứ không có sung sướng gì hết. Hay là thấy nhiều người nằm trên đống vàng mà không hưởng hạnh phúc gì hết. Ở thời gian vợ chồng ly dị, giàu giàu có nhưng không hạnh phúc, phải ly dị, con cái đủ thứ việc. Hay là nếu mà chúng ta ở cái cõi đời này mà sướng á, thì ông Phật nói trật. Ông Phật nói đời là khổ. Bây giờ mình nói sướng vậy, ông Phật nói trật còn gì. Thành khổ từ Đức Phật nó từ cái khổ, khổ hành, khổ hoại khổ, rồi tứ khổ, bát khổ, nhất là vấn đề ái biệt ly khổ, rồi quán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, nhiều cái khổ đến với mình. Nói nhưng mà mình được cái hạnh diện là được làm người, nhớ, được làm người, cái thân người, khổ nhưng được cái thân người, hơn là cái loài thú kia hay cái loài khác nó khổ nhiều hơn. Nên là cái thành thầy thấy là cái hạnh phúc, nếu mà mình tìm cái hạnh phúc thì mình, cái người trí thì hạnh phúc làm sao cái hạnh phúc được miên viễn, hạnh phúc đừng có mất từ cái kiếp này kiếp khác, một kiếp này xong rồi cái kiếp khác. Chứ hạnh phúc trong một cái đời này, hạnh phúc trong một cái thời gian nào thì cũng chưa phải là hạnh phúc có Đức Phật nói. Ví dụ như Đức Phật nói Pháp, là làm sao khai ngộ chúng sanh, sống được cái tri kiến, nhận được cái tri kiến, ngộ nhập cái tri kiến đó. Nó cái đó mới hoàn toàn. Còn bây giờ nếu mà trong một cái giai đoạn nào đó thì cũng chưa phải. Nhớ, chúng ta hưởng hạnh phúc trong một cái giai đoạn đó thì đều là cái hạnh phúc chưa hoàn toàn. Thành Đức Phật đối với tinh thần của Đại Thừa, thì Đức Phật không muốn đệ tử của Ngài sanh dầu đó lại lên cõi trời trong ba cõi dục sắc và vô sắc. Nếu mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới trong 28 cõi trời có hưởng cao nhất là phi tưởng, phi tưởng xứ. Với Phật tử có hiểu cái trời cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ không? Là vô sắc giới cõi trời thứ 28 là cao nhất. Dục giới có 6 cõi, từ tứ thư duyên, đao lợi, đau xuất dạ ma, quá lạc tha, quá tự tại. 6 cõi trời dục, 18 cõi trời sắc giới, rồi là 4 cõi trời vô sắc giới, cộng lại là 28 cõi trời. Đức Phật đã từng nói trong kinh là cái phước báo của quốc đầu Lâm Phất là cái phước của ông ta hưởng á. Đức Phật có ví dụ như là một cái ngọn núi mà lấy cái giải mà cứ năm một năm lao ngọn núi đó một lần, mà lao ngọn núi đó, nó có cùng hết sát bằng mặt đất như vậy, cái phước quốc đầu Lâm Phất hưởng mới hết, thì mình thấy có nó vô tận. Mà Đức Phật cũng chưa chấp nhận, tại vì còn hữu hạn. Nhớ à, còn hữu hạn. Thế thành Đức Phật không muốn đệ tử Ngài sanh trong ba cõi có phước báo cõi trời thì cũng không muốn, mà muốn làm sao khỏi ba cõi, khỏi nơi ba cõi. Nghe nhớ cái này. Thế chỗ này nên có một thời gian thầy có coi cái tờ báo của Mỹ, các nhà khoa học, anh mới nói vậy. Anh nói là những lời Đức Phật nói hoàn toàn sự thật, không có chỗ nào mà là mơ hồ mà khoa học chúng ta chưa tìm tới. Ví dụ như cái thời Phật cánh tay gần 30 thế kỷ, Phật mới dạy đệ tử Ngài, nhất là hàng tỳ kheo, muốn uống một bát nước như vậy là phải là trì chú, chứ không phải ăn thịt chúng sanh. Đức Phật mới nói Phật quán nhất mà Phật quán nhất quán thị, bát dạng tứ thiên trùng, nhược bất từ thị chú, như thực chứng sanh nhục. Đức Phật múc cái nước ở dưới mương lên là nhìn coi như vậy là 84,000 hay là rất nhiều vô số vi trùng. Đó là chưa kính hiện di, kết đây 3,000 năm làm sao có kính hiện di. Đó là mình thấy nó rõ ràng, rất là khoa học. Có một đêm Đức Phật và cùng hàng đệ tử ngồi dưới gốc cây, đêm trăng sáng ngắm trăng, nhiều tinh tú như vậy. Đức Phật mới nói ngoài cái hành tinh chúng ta đang ở đây vô số cái hành, cái quốc độ khác nữa, mỗi cái vì sao đó là một quốc độ. Thành mình thấy đây gần 30 thế kỷ đâu có. Thậm chí bây giờ nhiều cái bà già trầu ở quê nha, bây giờ nói là cái cõi cái cung trăng đó, đó là thằng cụi, đó là cây đa, đó là gì đủ thứ cho nó, chị Hằng cung quế, chớ nói đó là một cái hành tinh khác là không chấp nhận được. Nó mình thấy thời này thì huống gì mà cách đây gần 30 thế kỷ, Đức Phật đã nói ngoài cái quốc độ của ta đây là còn nhiều quốc độ, vô số quốc độ. Thì mình thấy nó đang trong khoa học. Thành những cái nhà khoa học đó mới bàn với nhau, nói những cái lời Phật và họ nói hoàn toàn là trong kinh đều là khoa học, mà khoa học chúng ta chưa tìm ra những cái gì mà siêu hình hơn nữa, cao hơn nữa. Thì mà họ mới đề cập, họ nói đề cập Đức Phật giới thiệu cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, nào là sen quá xanh, nào là cây, nào chim, nào đất bằng vàng, lưu ly sa cừ, đủ thứ vậy. Thì để chúng ta đi tìm, khoa học đi tìm tới cái cõi cực lạc, khoa học bàn nhau đi tìm. Nhưng mà quý Phật tử thấy tìm được không? làm sao tìm được. Nói cái cõi dục giới không tìm không được, huống về sắc và vô sắc. Mà nếu cõi cực lạc ở trong ba cõi này, Phật giới thiệu làm gì? Thấy không? Còn ba cõi này còn sự sanh tử, mình giới thiệu cái cõi cực lạc ngoài ba cõi ra. Mà trong cái cõi dục giới này là khoa học còn tìm chưa có ra nè, huống gì nó là ngoài ba cõi đó, thì không có tìm được. Đó là chúng ta thấy rằng là khi chúng ta học, chúng ta chỉ có cái là tu. Cái mà thầy muốn nói, thầy nói là mình ăn cái món gì mà nó ngon cũng muốn là đãi người khác ăn. Mà cái món ngon mà quý Phật tử đã nhiều người đã từng có thể nếm được, là thầy thấy là cái hạnh phúc của một cái người đệ tử Phật nó khác hơn hạnh phúc của những cái người cái tôn giáo khác. Cái hạnh phúc của chúng ta, Đức Phật dạy làm sao sống được cái đời sống an lạc, là ít dính mắc hay là không dính mắc, đó là cái hạnh phúc của một người con Phật. Đừng nói là sanh tới đâu đó. Trong hiện tại đời sống hàng ngày quý Phật tử, nếu chúng ta sống ít bị ngũ dục nó ràng buộc, tất nhiên chúng ta có hạnh phúc rồi. Nhớ, thầy nói ít thôi chứ thầy nói là không. Nếu không là thuộc về bậc thánh. Giờ nó là ít, mình ít ràng buộc được cái phần nào thì mình được giải thoát được phần đấy. Nên trong luật Đức Phật giải thích cái chữ mà Vinaya là luật, mà nói là biệt giải thoát hay là biệt giải thoát, là ba la đề mộc xoa. Nếu phiên âm là ba la đề mộc xoa, là dịch là biệt giải thoát hay là biệt giải thoát. Mình giữ được một giới nào thì mình giải thoát được một giới này. Ví dụ như chúng ta là không ăn trộm thì giữ được cái giới ăn trộm, chúng ta giải thoát ăn trộm, giải thoát được cái giới đâu có sợ nào công an nào này kia nào đi kiếm mình, đâu phải là mình không sợ gì hết. Thì gọi là trong giới đó là biệt giải thoát, hay là ba la đề mộc xoa, tiếng Phạn là Prati Moksa, mà phiên âm là ba la đề mộc xoa, dịch ra gọi là biệt giải thoát hay là biệt giải thoát. Giữ được một cái giới nào chúng ta giải thoát được một giới đấy. Ví dụ như Phật tử bây giờ nói rằng không lập gia đình thì không có con có cháu, giải thoát được không con có cháu ràng buộc à. Đi chùa tự do, đôi khi nó buồn chút thôi. Buồn chút là mình không biết tu mới buồn, chứ là mấy người biết tu là không có buồn, không có gì ràng buộc hết. Đó thì cái đó cái giải thoát. Thì cái mà sống hiện tại đời sống của Phật tử làm sao chúng ta ít bị ràng buộc của ngũ dục. Nhớ, ngũ dục là gì? Tài, sắc, danh, ăn và ngủ. Bây giờ tiếng ăn á, mình thấy coi rất thường, tại vì mình không đói. Chứ giả như có động đất, hoặc giả là có sóng thần, có bao nhiêu cái gì mình thấy giành giật nhau ăn từng miếng, lúc đó là không còn người nữa, mà là thú giống là người nữa. Nó thật sự mình thấy cái cảnh cả thế giới, Hà Phi Châu hay những cái nước mà đói, giành giật nhau. Khi mà tai nạn như vậy là ta đồ ăn ta chuyển đến, hoặc giả máy bay mà bỏ xuống, họ giành với nhau, khiếp lắm. Nó là chúng nhé. Tại giờ mình coi rất thường là tại mình chưa đói, mình no, mình thấy nó rất thường. Nhưng mà đói rồi mới thấy mới giá trị. Cái giá trị đó. Thành do đó, cái ngũ dục là cái lớn nhất của con người. Lớn nhất con người. Cách đây lối giờ cỡ 5 năm á, cái ngày tới có thầy đi ở Nha Trang, ra ngoài đảo ngoài kia để dưỡng bệnh á, thì có một cái ông, thầy kể cái chuyện mà sống thật á nha. Có một con quan của làm quan đâu dường như cái thành phố này. Quan gì thầy không cần biết, không cần hỏi. Thì cái bữa đó thấy thầy đi thông dong ở trên cái tượng Quan Âm ở ngoài đảo á. Thì cái ông đó, ông đi lại sáng ngày cũng mướn khách sạn, ông cũng ra đó ông nghỉ. Ông hỏi là thầy ở đâu ra đây? Rồi thầy nói, thầy mới trả lời, tôi là người thành phố, tôi ra đây. Ông mới cũng nói là tôi là cũng người thành phố. Nghe rồi cũng nói chuyện, hồi ông than, ông nói là không có lúc nào yên nè, không có lúc nào yên, nó bận rộn luôn à. Thầy mới hỏi tại sao mà anh không yên. Ông mà thật sự ông nói là tại nếu nó vật chất thì tôi không thiếu, có thể là dư chứ không thiếu, địa vị xã hội tôi không thiếu, nhưng mà trong cuộc sống nó không yên. Rồi thầy mới hỏi là tại sao không yên. Ông nói lúc nào cũng lo, lúc nào cũng sợ mất. Ông nói bây giờ cái ghế ngồi mà mình không giữ thì nó mất, mà giữ lo giữ thì nó đâu có yên. Đại chúng bà quý Phật tử thấy đâu có yên, sợ mất thì không yên rồi. Mà rồi thầy mới nói là tại anh lo sợ mất anh mới lại cố giữ, mà nó là không giữ mất chứ còn đâu có còn này, ai ta cũng tranh nó đó. Thì mình thấy cái gì mình cũng sợ mất, cái gì mình cố giữ là cái khổ nha, cái khổ. Mình đâu có sợ mất, mình không giữ thì rất là sung sướng. Thế thành là thầy cũng khuyên với Phật tử thường thường á, mình đóng cái vai là người khách mà chưa có đóng được cái vai khách ba cõi. Đức Phật kêu chúng ta làm khách ba cõi mà chúng ta chưa có làm khách ba cõi thì đóng làm khách nho nhỏ ở trong gia đình mình. Nhớ đây, gia đình mình giả như quý Phật tử đi du lịch mỗi đêm là ở một khách sạn, cái nhà trọ mình vô đó mình ở, sáng ngày mình xách gói mình đi là cái chỗ khác nữa, thì mình thấy quá sung sướng. Nó cái nhà mình ngủ, cái giường mình ngủ đâu có dính mắt, sáng ngày xách gói mình đi rồi. Thế thì đó là nhà trọ. Còn giờ mình thấy nhà của mình thiệt nè, thấy không? Mình thấy thiệt. Giả như mình ở cái nhà mướn, cái tường nó có nứt, mình thấy dễ chịu. Mà nhà đó là của mình cất lên, thấy tường nứt nó cực à, phải không quý Phật tử, phải không? Thật sự như vậy. Thì mình làm sao đóng vai là không phải nhà của mình, nhớ là đây là khách sạn, cứ ngủ sáng ngày là mình cứ đi rất sướng, đó làm khách. Mà Đức Phật kêu mình làm khách trong ba cõi mà mình không chịu làm khách. Đây là nhà của tôi, đây là xe của tôi, đây là con của tôi, đây là vợ của tôi, ai đụng tới không được. Nó rõ ràng như vậy. Cái đó là cái thành Đức Phật là khi mà sanh ra thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Quý Phật tử nhớ nha, đừng dừng tới đó, bao nhiêu dừng thì nó trật đó nha. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nó là Đức Phật hay là đạo Phật là vô ngã, mà sao nó trên trời dưới trời là ta là cao nhất, cao quý nhất, duy ngã độc tôn của mình ta chứ không ai bằng. Nếu như vậy thì trái với tinh thần. Mới nói thêm là vô lượng sanh tử ưu kim tạng hỷ, vô lượng sanh tử do cái ngã này, do cái ngã này nè. Đây là con ta, đây là vợ ta, đây là nhà ta, đây là quốc độ của ta, nước của ta cũng chưa được. Đó. Rồi giờ này mình biết không phải rồi, chừng đó mới là sanh tử đó. Vô lượng sanh tử là vô lượng sanh tử, nhiều đời nhiều kiếp do cái ngã này, do cái ta này, cái ngã sở này. Giờ này ta biết rồi, bây giờ nó hết. Ư kim tận hỷ, giờ là ta biết cái ngã này rồi, ta không còn bị đắm trước, không còn bị nó chi phối nữa. Tại đó giờ không biết. Nên thành con người có hai cái mà lớn nhất, đó là cái ngã và ngã sở. Nhớ cái ngã và cái ngã sở. Nên là nó luôn luôn lúc nào mình cũng dính mắc. Ngã sở là những cái, là cái lệ thuộc với mình, đất nước mình, nhà cửa mình, vợ con mình, tài sản của mình, tất cả những gì đó là mình. của mình đó, có đó ngã sở. Còn cái ngã chính cái con người của mình đó, nó không có thiệt. Rồi đại chúng nhớ cái đó, Phật nói rất nhiều mà chúng ta không sống được thì chúng ta thấy đau khổ hoài. Mấy nếu người ta nhận được đó, thầy nói cái câu lại nha: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Nên là trên trời dưới đất đều ta là độc tôn, hay là nói cái ngã là độc tôn, ngã là lớn nhất. Mà vô lượng kiếp rồi sanh tử do cái ngã này, mà giờ này biết rồi là hết. Nói thành Đức Phật có nói trong Kinh Pháp Cú: giờ này tao biết kẻ làm nhà, rồi ta phá cái nhà này ra, tất nhiên là không còn cái chịu đau khổ nữa. Cái đó là cái mà cái cách mà thầy nói cái kinh nghiệm để sống. Chúng ta nhẹ nhàng trong cái kiếp này. Thành khuyên khuya thầy mới khuyên những người trong gia đình, bạn bè với nhau, những người gần gũi với nhau, cha con cái, vợ chồng với nhau, cái cõi này là cõi tạm. Đức Phật nói là khổ rồi, đừng làm cái gì thêm khổ nữa. Nó đã khổ rồi mà mình cắn đắng chi chữa nó khổ nữa. Thấy không? Đã khổ rồi thì làm sao cho bớt cái khổ đó. Ai cũng sống rồi chừng 100 năm trở lại cho đâu có nhiều. Mình biết như vậy thì mới rất là nhẹ, buông xả rất là nhẹ. Đó là cái kinh nghiệm sống của biết đâu. Thành đó là nếu mà mình nhẹ vấn đề ngũ dục thì mình rất là hạnh phúc. Tại vì mình không hạnh phúc là tại vì mình bị ràng buộc của ngũ dục: tiền, sắc, danh, ba cái đó là cái lớn nhất. Thành hôm nay chúng ta học tới cái giới trộm á, hay là cái tiền, mà cái đó là rất là Đức Phật nó rất là khó. Tại vì cái sinh mạng thứ hai, nhiều người vì tiền mà phải quyên sinh, nhiều người vì tiền mà phải đau khổ, cái vật chất đó. Nó thành Phật đưa cái giới này vào cái giới thứ hai thuộc về cái giới trộm. Nó cái giới trộm, là biết Phật tử thấy. Nó thành nếu chúng ta biết rồi á, là rất là nhẹ nhàng. Đó, mình thấy mình cái chấp mà nó nhiều cái mình nghĩ nó vô duyên làm sao. Cũng một miếng giấy như vậy, cũng là bao nhiêu mực, bao nhiêu vẽ viết như vậy, nhưng mà ta để là số số nó có số 2 không à. Mình thấy có 2 đồng. Cũng miếng giấy cái khổ nó vậy, nhỏ hơn lớn hơn chút xíu thôi, nhưng mà trong đó để cái số mà số 500 ngàn, rồi cái là đưa 2 đồng chắc chắn là không bao giờ đổi, phải không? Nó cũng bao nhiêu giấy vậy, rồi bao nhiêu mực vậy, in lên như vậy, mà do cái số đó, cái số 50 ngàn khác, 500 ngàn khác, ta thêm cho con số 1 và số 01 đó là đủ thứ việc xảy ra, phải không quý Phật tử? Thấy không? Bây giờ mình nhìn kỹ coi, một cũng miếng giấy cỡ khổ đó thôi, rồi mực viết cũng bao nhiêu đó thôi, vì con số đó mà nhất định là chết sống. Nói lo vậy là mình thấy à, đó tại mình chấp. Nó mình chấp. Hay với cái tờ, ví dụ tờ tờ tiền mà là tiền đô của thiệt với giả, là giấy tiền vàng mã, nó cũng giống nhau vậy, in giống nhau vậy. Nhưng mà thấy cái giả cái thiệt rõ ràng, mình đâu có chấp nhận được cái giả đâu, mà cho đó cái thiệt, mà cái giấy mực nó giống nhau, giống y nhau như vậy. Nhưng mà đưa tờ giả nhất định không chịu, lấy tờ thiệt thôi, phải không? Đó, vi phật tử mà nghĩ như vậy là mình thấy nhẹ liền, mình thấy nhẹ liền trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thầy muốn nói là nói những cái gì hàng ngày của mình sống, đó là cái an lạc, cái hạnh phúc á, chứ không phải mình biết cho thiệt nhiều kinh điển, mình tụng cho thiệt nhiều này kia, mà rốt cuộc rồi là bị những cái đó ràng buộc, nó cột trói mình vô dụng. Nghe cái đó là cái là vào Đức Phật không có tán thán cái vấn đề mình biết nghe nhiều rồi không sống được, chính mấy cái đó làm khổ. Mà những cái mình nghe biết nhiều á, là trong kinh trong ấy nó mới nói gì, cái phiền não, mà phiền não sở tri mới nói gọi là cái sở tri chướng, là cái biết của mình, cái chỗ biết của mình nó chướng trên cái đường ngang đạo. Biết nhiều chừng nào là cái sự phân biệt của đệ lục thức nó nhiều, mà phân biệt đệ lục thức là cái đó là cái sự sanh tử, đầu mối của sự sanh tử. mình chưa có chuyển được cái từ thức đến thành trí, đó là hoàn toàn nó là thông minh, hay là thế trí biện thông. Mà thế trí biện thông là một trong tám nạn. Các vị Phật tử có học biết là đó là bát nạn thế trí biện thông, là khó gặp đạo lắm. Đó là nói là cái thầy thấy cái hạnh phúc nhất của một cái đời người đối với cái người con Phật là làm sao hằng ngày chúng ta sống mà bớt cái sự ràng buộc của ngũ dục, là cái đó là hạnh phúc nhất. Mà được như vậy là quý Phật tử tự mình phải lo chứ không ai lo. Bây giờ mình đi bệnh, mình đi ba bệnh viện thì muốn gặp bác sĩ tốt, thuốc hay cho hết bệnh, nhưng mà ta phải là khuyên của bác sĩ mình phải làm theo, uống thuốc phải cho nó đúng, phải chịu uống thuốc cách này cách khác. Còn mình nghe bác sĩ giỏi mình không tuân hành thì chịu thôi. Rõ ràng thành là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói là ở trong nhà lửa, đưa những đứa con nó chơi mê sai trong nhà lửa. Mà cái ông trưởng giả, ông cha cũng có thể ông đủ sức mà ông kéo nó ra, nhưng mà không, ông dụ tự nó đi ra, mới là dụ xe dê, xe nai, xe trâu rồi đó. Đó là cho nó tự động, nó ý thức được nó đi ra là tự nó. Chư Phật Đức Phật không kéo ai lên trên niết bàn, mà cũng có xô ai xuống địa ngục á, tự mình mà thôi chứ không ai. Thì cái đó một cái là khi mà chúng ta biết rồi chúng ta tự lo, chúng ta tự lo. Đức Phật là một cái bậc mà đạo sư chỉ đường, là một cái vị lương y chỉ cái bệnh đó phải uống cái thuốc đó như vậy nó hết bệnh, mà chỉ rồi mình không uống thôi chịu chứ làm sao giờ. Ông Phật không muốn chịu chứ không có cách nào hơn. Nhớ Phật không có. Thành Đức Phật nói ta cũng có tam năng, tam bất năng. Có một cái là chúng ta, ta chính ta là có khả năng, và có cái chúng ta cũng chịu thôi. Cái nghiệp lực của chúng sanh cũng chịu đó. Thì đó nói đó để với Phật tử cần chúng ta suy tư, rồi chúng ta học được bao nhiêu, lấy đó để mà sống trong đời sống chúng ta nhẹ nhàng hàng ngày. Chớ về dép dưới giường, lên giường dậu biệt là thấy rõ ràng. Thấy mới đó cái đụng cái là thấy chết rồi. Thì đâu có gì đâu. Có quan trọng trong cái đời người. Thành nghĩ như vậy thì những cái gì của mình, mình cố gắng để mình tránh. Thì những câu hỏi này để cho cuối cái giờ học là thầy sẽ trả lời trong này. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu học cái giới thứ hai. Bây giờ giới thứ nhất là với Phật tử bằng... là thấy được phải không? Với cái giới sát sanh á, thì cái giới sát sanh hôm trước thầy có coi một cái tờ báo có cái chuyện ở bên Đài Loan nha. Cái chuyện đó nó có thực tế nó lắm như vậy. Là có một cái quán cũng hơi lớn, cái quán mà người ta kêu cái quán bên mình gọi là cái quán nhậu á. Quán nhậu thì ăn những cái đồ sống này kia nọ, có một cái hồ rồi chứa tôm, chứa cá, chứa gì, rồi là khách lại cái chỉ con cá này cái bắt lên làm cá tươi vậy, cái làm đồ nhậu mình có phải không? Cái quán nó gần một cái sông, thì cái bữa đó ta thấy cái quán ngon lành, đang làm ăn khách đông như vậy, mà sau thời gian thấy cái bà chủ quán là bà dẹp tiệm, bà không làm nữa, bà không bán quán nhậu rồi nữa. Thì ta mới hỏi, bà mới nói vậy, bà nói là tháng trước á là tôi có mướn một thằng sinh viên, nó là phụ bàn, nó lo trong đó. Một hôm tôi phát hiện nó bắt những con cá, con rùa, con lươn ở trong cái hồ của tôi, nó bỏ dưới sông nó thả. Mà cái đó bao nhiêu cái tài sản, bao nhiêu cái việc làm ăn tôi vậy. Tôi thấy như vậy tôi để ý rồi tôi tức quá, chịu không nổi, nó phá tài sản như vậy. Thì nó đang làm vậy, bà mới là trên tay bà bưng nguyên cái chảo nước sôi. Bà tức quá, bà mới tạt mình đó, bất tỉnh. Nó ngã xuống, nó nằm bất tỉnh. Tại vì bà tức mà, tài sản của mình nó làm như vậy, không tức sao nó. bất tỉnh. Cho bà bỏ bà đi vô, nó nằm đó, bất tỉnh rồi, bà cũng đáng đời. Thì bà hồi bà ra, bà thấy trên mình của nó nằm á, lương, cá lóc, cá trê nó nhảy lên. Trên cái thân của nó lăn, lăn trên mình nhờ cái thằng sinh viên đó. À, thì từ đó trở về sau bà thấy cái cảnh đó, dẹp tiệm luôn. Bà không làm cái nghề đó nữa. Hay là chúng thấy thầy là giàu cái loài thú mà cái ơn của nó không bao giờ nó mới. Hay nhớ cũng như có ông hòa thượng về ở bên Thái Lan á, là ông chuyên là bảo vệ cái rừng của voi. Sau này có thời gian cũng gần đây mấy chục năm nay ổng mất, cái ông hòa thượng nó mất đi. Thì cái đêm đó sửa sạn nhập đi trà tì đi thiêu thì đàn voi nó về vô số, nó dò về nó giếng, không phá gì hết, kéo về nó giếng. Thì mình thấy cái loài thú nó có cái tánh linh, nó có tánh linh. Thành quý Phật tử mà ráng về coi được cái bộ này nha, thì có thể là chưa biết thôi chứ coi hả, có ai để đây. Thầy bữa nay thì cũng có đem một bộ, thầy tính là đi giới thiệu, mà bữa nay sẽ thấy ở đây có nè. Đó là báo ứng hiện đời, tập 1, tập 2, rồi có một cái tập 3 nữa đã ra đời rồi. Rất là hay, phải nói rất là hay. Được Phật tử về hay trong đó. Hay là làm lễ mình biết được tránh cái vấn đề mà cái nghiệp sát của mình. Liên quan đến cái giới sát như vậy. Thì hôm nay chúng ta học qua cái giới thứ hai là cái giới trộm. Thưa Phật tử có sách ta dở là cái giới trộm nè. Là giới thứ hai. Là người đã thọ giới Bồ Tát tại gia rồi thì cho dù phải tán thân mất mạng cũng không được lấy trộm chỉ là một đồng tiền. Nếu phá giới trên, người này liền mất giới Bồ Tát tại gia, người này ngay cả noãn pháp cũng không thể thành tựu được, huống chi là đắc sơ quả Tu Đà Hoàn cho đến tam quả A Na Hàm. Người này là kẻ phá giới xấu xa hèn hạ, không thanh tịnh, bị phiền não trói buộc. Đây là giới trọng thứ hai. Thì hôm trước dường như thầy có nói vấn đề noãn pháp rồi phải không? Cái noãn pháp á là một trong cái tứ thiện căn. Trong cái từ mà cái pháp số tứ thiện căn á, noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất. Cái này bốn cái điều này, bốn cái giai đoạn này là trước khi hành giả kiến đạo. Kiến đạo là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn á. Là tại sao nó noãn pháp? Ví dụ như mình lấy hai cây mình cọ nhau hồ thấy có ấm, hoặc giảm hai cục đá mình nó là cọ nhau hồ hai lấy hai cái tay mình cọ với nhau thấy nó chất ấm ở trong đó. Thì cái hồi xưa thường thường ta nói là muốn lấy lửa thì lấy hai cái thanh, hồi xưa là mình không có như bây giờ hột quẹt hay gì kia nó dễ dàng, lấy hai thanh tre cho nó khô rồi để cái bù nhùi. Rồi cái là cọ nó lâu như vậy nó nóng lên cái nó phát lửa, nó cháy cái bù nhùi trong đó. Đó hồi xưa mình thuở xưa còn ăn lông ở lỗ, còn làm ba việc cái vấn đề đó. Thì mà mới nói ví dụ trước khi phát lửa nó có chất nóng, nó có ấm ở trong. Thì bây giờ cái sự tu cũng vậy, chúng ta dụng công mà trước khi mà kiến đạo hay chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, trải qua từng mực từng cấp bậc một như vậy, thì cái noãn pháp này trong một trong là tứ thiện căn, là trước khi mà phát ra lửa mà lửa nó có công năng đốt phiền não thì cái chất ấm này nó có trước, nên gọi là thiện pháp, noãn pháp. Cái sự tu hành của mình vậy, cũng là dụng công, nó dụng công, rồi là từ 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 cấp bậc một. Ví dụ như muốn chứng quả La Hán ra khỏi sanh tử luân hồi thì bước lên cái từ sơ quả, mà cái sơ quả là kiến hoặc cũng trong ba cõi đã diệt rồi mới lên là lại nhị quả, sơ quả Tu Đà Hoàng, đệ nhị quả Tu Đà Hàm, rồi đệ tam quả A Na Hàm, mới đệ tử quả, đệ tứ quả A La Hán, là dứt cái tư hoặc kiến và tư hoặc trong ba cõi mới chứng được A La Hán. Còn là cái sơ quả này chưa chứng, cái noãn pháp này chưa chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, nhớ chưa cho. Mà trên cái giai đoạn mà nếu mà chúng ta được cái noãn pháp này rồi á, giàu có đọa địa ngục nhiều kiếp nhưng mà không mắc thiện căn. Cũng như nói là nếu mà chúng ta chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, mà sơ quả Tu Đà Hoàng còn dịch là thất lai, tối thiểu là trở lại dục giới này 7 lần thôi, chứ không có lần thứ 8. Mà nói là mình không tinh tấn, mình ăn tối ngày, mình ngủ hoài, không tu hành gì hết á, cũng 7 đời cũng chứng A-la-hán, nhớ, gọi là thất lai, nói là bảo đảm. Đó là nói là sơ quả Tu Đà Hoàng. Còn cái noãn pháp này cũng vậy, không bao giờ mất thiện căn, giàu có xa địa ngục nhiều kiếp nhưng mà thiện căn vẫn còn. Một thời gian nào đó đủ duyên rồi cũng được chứng quả hay được giải thoát. Đó là thành trong này mới nói là người đã thọ giới Bồ Tát tại gia rồi mà có phạm cái này thì coi như là ngay cả noãn pháp cũng không thể thành tựu, huống chi là đắc từ sơ quả để tam quả. Tại vì tại sao là trong này không đề cập để tứ quả A La Hán mà để tam quả A Na Hàm không à? Tại sao trong này không đề cập? Hay là cái văn của ông ta nói là từ noãn pháp, huống gì cái noãn pháp cũng không chứng được, là cái ban đầu nhất á mà cũng không chứng được, huống gì là tới quả thứ nhất, thứ hai và thứ ba, đó là A Na Hàm. Sao Đức Phật không nói, xong nói là cái này là kinh, trong kinh Thiện Sanh Đức Phật đã dạy cho hàng Bồ Tát tại gia, mà sao Đức Phật không nói tới A La Hán mà không nói tới đệ tam quả A Na Hàm, ngưng lại thôi. Ai biết nói được cái này hay á? Tại sao? Vô học mới như sao cái này ta cũng túng tới vô, sao không đề cập tới cái vô học mà vô đề cập tới hữu học? Chưa phải ý chính. Và ai họ nói được cái này cái hay á? Đây. Đúng, ngờ nó ra đúng. Ta biết sao? Tại vì khi là nếu chứng A-la-hán phải ly dục, mà giờ cái giới mình học giới thứ hai nè, giới thứ ba Đức Phật cấm Phật tử tại gia là tà dâm, nhớ, chứ không phải là cấm dâm dục, nhớ. Là khi hết dâm dục mới là được ra khỏi sanh tử luân hồi, thì Đức Phật mới cho Phật tử tại gia sống có vợ có chồng, mà cấm vấn đề tà chứ không cấm vấn đề chánh. Dâm nó có hai, một là chánh dâm, hai là tà dâm. Chánh dâm là một vợ một chồng, còn tà dâm không phải vợ của mình, không phải sở hữu của mình, đó là nó gọi là tà dâm. Mà còn dâm, nhớ kỹ cái này, còn dâm á thì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có nói, nếu dâm tâm không trừ trần lao không ra khỏi, dầu người mà còn dâm tâm mà muốn chứng vô thượng bồ đề, không khác nào người nấu cát muốn thành cơm, lâu ngày lâu kiếp cũng thành cát nóng mà thôi, hoặc giả cái nhiệt độ cao thì thành thủy tinh mà thôi, chứ không bao giờ mà thành cơm được. Tại vì bản chất cát nó không có chất cơm ở trong. Thì cũng rất quan trọng, là chúng rất quan trọng. Thì nói như vậy không có nghĩa rằng là Phật tử không chứng A-la-hán. Nếu Phật tử ly dục thì chứng A-la-hán chứ, mà giờ chưa ly dục thì làm sao chứng A-la-hán. Thành Đức Phật mới nói là chứng từ sơ quả đến đệ tam quả A-na-hàm là còn hữu học, khi buông hết rồi mới chứng A-la-hán. Thế tại vì quý Phật tử còn giữ năm giới mà phải giữ 10 giới đâu. Ha, còn quý Phật tử mà thọ bát quan trai, đó là cái giới xuất gia, chứng A-la-hán. Mà khổ não có ngày đêm mà. Nhớ nè, là Đức Phật chế giới bác quan trai cho Phật tử có một ngày một đêm, tại vì việc gia đình bận rộn, việc xã hội bận rộn không thể bỏ được, thành tập xuất gia có ngày đêm. Nó còn mấy thầy xuất gia cả suốt đời, nó thành là truyền giới. Khi mà truyền giới mà là bác quan trai, nói sao là Đức Phật suốt đời không sát sanh. Phật tử này một ngày một đêm không sát sanh có thể được hay không? Thành cái giới này ta cấm có ngày đêm, mà không ăn phi thời có ngày đêm, không giữ không đeo tràng hoa hoặc giả là ca hát có ngày đêm, mà đôi khi còn giữ không được nữa, ta thấy không? Đó, còn nếu mình giữ suốt đời được thì bảo đảm. Nhớ là cái phương tiện Đức Phật tập cho Phật tử tập sự ngày đêm. Mà nếu ngày đêm được thì tháng được 4 ngày, ví dụ như mỗi tuần Chủ nhật đó thì mình thọ bác quan trai thì tháng được 4 ngày xuất gia. Rồi nếu như vậy là mình tập là 10 ngày xuất gia, 20 ngày xuất gia, rồi 30 ngày xuất gia, tháng mình xuất gia được tháng. Rồi năm cái mình xuất gia 12 tháng thành xuất gia luôn. Thành cái đó là cái phương tiện. Thành Đức Phật có cấm một ngày một đêm mà thôi. Đó là cái giới bác quan trai. Còn nếu mà nó sa di vô chùa mà 10 cái giới sa di á, thì Đức Phật đó là từ đây đến suốt đời ông không được sát sanh. Nó còn này là Phật tử tại gia bác quan trai có ngày đêm, còn này suốt đời. Còn cái giới thứ ba của Phật tử tại gia là Đức Phật cấm Phật tử tại gia không được tà dâm vì cái nhà hạnh nhơ xấu vậy. Còn nếu cái ông sa di là tỳ kheo, Đức Phật đó là cái giới thứ ba không được dâm dục vì đây là cái nhân sanh tử luân hồi, vì thế người xuất gia phải dứt hẳn. Nó khác nhau được tự đó, chứ không phải là Đức Phật không cho Phật tử tại gia chứng A-la-hán nha. Mình ở nhà mình ly dục thì cũng vẫn chứng A-la-hán. Nhớ kỹ nè, Phật tử ở tại gia nhưng mà ly dục không cũng vẫn chứng A-la-hán. Mà tại vì mình thọ năm giới và tội về ly dục, phải không? Đức Phật cấm tà dâm, tội gì mình là đó. Ý nói vậy để rằng là còn nếu mình ngon lành thì mình thọ 10 giới, thọ 250 giới. Nó thành Đức Phật chia ra từng cấp bậc một như vậy. Chứ không phải không khéo nữa, ông Phật bỏng sẻ, ông Phật không cho mình chứng A-la-hán, nó buồn. Nó tại vì mình thôi, Đức Phật đưa ra từng cấp bậc một. Và hiểu chỗ đó rồi phải không?